Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Bộ Tài nguyên và Môi trường gấp rút hoàn thiện các nghị định và thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2024 để triển khai luật hiệu quả ngay từ mùng 1 tháng 7 tới. Nhiều hoạt động văn hóa, vui chơi giải trí phục vụ người dân và du khách dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 trên cả nước. Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị đề nghị truy tố trong vụ Trung tâm Công nghệ Sinh học Thành phố Hồ Chí Minh. Mỹ công bố gói viện trợ quân sự kỷ lục 6 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Trung Quốc triển khai chiến dịch đặc biệt săn cáo 2024 trong cuộc chiến chống tham nhũng. Cũng trong chương trình, chúng tôi phát bài cuối trong loạt bài gỡ thẻ vàng thủy sản EU của Ủy ban châu Âu, những nút thắt cần tháo gỡ. Bây giờ là tin chi tiết. Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản chỉ đạo các bộ ngành khẩn trương xây dựng văn bản hướng dẫn chi tiết đảm bảo đủ điều kiện để Quốc hội xem xét cho phép Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7 tới đây, sớm hơn 5 tháng so với quy định là ngày 1 tháng 1 năm tới. Vậy chính phủ, các bộ ngành, địa phương phải nỗ lực chủ động ra sao để luật sớm đi vào cuộc sống? Phóng viên Thu Huyền đề cập.
Đến nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì soạn thảo 6 nghị định và 4 thông tư, trong đó với dự thảo nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, quy định chi tiết 51 nội dung được giao trong luật, tập trung vào các quy định như chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy của tổ chức đăng ký đất đai, tổ chức phát triển quỹ đất, quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, phát triển quản lý khai thác quỹ đất, giao đất, cho thuê, chuyển mục đích sử dụng đất, giải quyết tranh chấp đất đai, xử lý vi phạm pháp luật về đất đai đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai khi thi hành công vụ trong lĩnh vực đất đai. Để sớm đưa Luật Đất đai năm 2024 vào cuộc sống, theo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh, cần sự tăng tốc vào cuộc của các bộ ngành địa phương.
Bộ Tài nguyên Môi trường chủ trì đang tăng tốc. Thì điều này đòi hỏi các địa phương ở dưới, các đồng chí cũng bắt đầu phải tăng tốc rồi. Và chúng ta cùng phối hợp với Bộ Tài nguyên Môi trường để tuyên truyền thế nào mà luật đi vào cuộc sống thì tất cả người dân, cộng đồng doanh nghiệp của chúng ta rất am hiểu cái luật này.
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho rằng phải có sự chuẩn bị rất đồng bộ từ các văn bản quy phạm pháp luật.
Luật đất đai thì có 16 chương 260 điều và có tới 97 các cái nội dung giao cho chính phủ. Và 9 nội dung giao cho các cái bộ ngành hướng dẫn quy định chi tiết. Chính phủ cần phải chỉ đạo rất là quyết liệt để mà các cái văn bản hướng dẫn thi hành này có hiệu lực đồng bộ, đồng thời với cái thời hiệu của các cái luật để luật sớm đi vào cuộc sống. Cùng với đó thì cũng phải tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền để mà doanh nghiệp, người dân, các cấp chính quyền nhận thức đầy đủ về các quy định, các cái chính sách.
Nhiều ý kiến cho rằng Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực sớm sẽ có lợi rất lớn cho phát triển kinh tế xã hội đất nước, tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh. Theo ông Nguyễn Anh Quê, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, nếu các quy định đồng bộ sẽ tác động rất tích cực cho thị trường bất động sản, thủ tục hành chính sẽ đơn giản hơn, tránh điểm nghẽn.
Luật Đất đai nó có hiệu lực sớm, nó gần như là gỡ vướng được các thủ tục đầu tư ấy. Thì một là cái ngành bất động sản nó là cái động lực thúc đẩy phát triển nền kinh tế, nó giúp cho ngành xây dựng và nhiều ngành nghề khác phát triển, GDP tăng, người dân cũng có công việc làm, và nó giúp cho cái dòng chảy về vốn của nền kinh tế nó tốt hơn.
Việc rút ngắn thời gian để luật đất đai năm 2024 sớm có hiệu lực rất được hoan nghênh, nhưng quan trọng hơn cả đó là các nghị định, thông tư, văn bản phải bảo đảm phản ánh trung thành được tinh thần của luật đất đai, giúp triển khai một cách đồng bộ, không có sự mâu thuẫn chồng chéo. Đồng thời qua đó phải tháo gỡ được những khó khăn cho sản xuất kinh doanh trong tiếp cận đất đai, vướng mắc về pháp lý cho các dự án có liên quan đến sử dụng đất đai cũng như liên quan đến đời sống của người dân.
Hôm nay ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ lễ, nhiều địa phương tổ chức các sự kiện văn hóa, du lịch thu hút đông đảo người dân và du khách tham quan. Tại thành phố Hồ Chí Minh, kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và 138 năm ngày quốc tế lao động. Sáng nay tại đường sách thành phố khai mạc trưng bày tư liệu ngày hội non sông thống nhất. Tin của phóng viên Vũ Hường.
Triển lãm giới thiệu gần 30 tư liệu khái quát về đại thắng mùa xuân năm 1975, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước với 3 đòn tấn công chiến lược. Mở đầu là chiến dịch Tây Nguyên từ ngày 4 tháng 3 đến ngày 24 tháng 3 năm 1975, giải phóng Tây Nguyên. Chiến dịch thứ hai là giải phóng Huế, Đà Nẵng từ mùng 5 đến 29 tháng 3 năm 1975. Và đòn tiến công chiến lược cuối cùng là chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng hoàn toàn miền Nam. Trong đó có những hình ảnh quý giá của ngày 30 tháng 4 năm 1975 từ khắp các hướng quân đội ta tiến vào Sài Gòn và nhanh chóng lần lượt chiếm được Bộ Tư lệnh Không quân và Bộ Tư lệnh Sư đoàn Dù của địch làm chủ sân bay Tân Sơn Nhất. Cùng ngày quân ta tiến đánh vào Dinh Độc Lập buộc Tổng thống Dương Văn Minh phải tuyên bố đầu hàng không điều kiện. Đúng 11 giờ 30 phút ngày 30 tháng 4 năm 1975, lá cờ cách mạng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập đánh dấu chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng. Triển lãm diễn ra đến hết ngày 12 tháng 5, được trình bày bằng hai ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh. Trước đó, những tư liệu này cũng được trưng bày tại Ngày Hội Sách và Văn hóa đọc Việt Nam ở thành phố Hồ Chí Minh.
Dịp này, Hội Sách Cũ Hà Nội tổ chức Hội Sách chào mừng lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 tại Hồ Văn, đối diện Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội. Sự kiện diễn ra từ ngày 27 tháng 4 đến mùng 1 tháng 5. Đến với Hội Sách Cũ Hà Nội, độc giả sẽ tìm được các đầu sách đáng chú ý được trưng bày trong dịp này gồm các văn kiện chỉ đạo trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, sách về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Đại tướng Lê Trọng Tấn, Trần Quốc Hương, người chỉ huy tình báo huyền thoại. Hội sách chào mừng đại lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, mở cửa tự do, bắt đầu từ 8 giờ đến 22 giờ 30 phút. Sáng nay tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang tổ chức khai mạc lễ hội khinh khí cầu quốc tế Tuyên Quang lần thứ 3. Đây là sự kiện điểm nhấn hưởng ứng năm du lịch tỉnh Tuyên Quang. Tin của phóng viên Phương Thoa.
Tham gia lễ hội năm nay có 22 khinh khí cầu tiêu chuẩn quốc tế do các phi công dày dặn kinh nghiệm từ nhiều quốc gia như Anh, Úc, Tây Ban Nha, Hà Lan, Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan và Việt Nam điều khiển. Lễ hội khinh khí cầu quốc tế Tuyên Quang năm 2024 tiếp tục là lễ hội khinh khí cầu có quy mô lớn nhất Việt Nam. Từ sáng sớm, trong ngày nghỉ đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, đã có hàng nghìn du khách và nhân dân tới tham gia lễ hội, trải nghiệm khinh khí cầu, ngắm nhìn từ trên cao không gian tươi đẹp, hùng vĩ của thành phố Tuyên Quang, cùng giao lưu với các phi công quốc tế. Lễ hội diễn ra từ hôm nay đến hết ngày 1 tháng 5 tới. Người dân và du khách sẽ được hòa mình vào trong không gian sôi động, kỳ thú của những đêm trình diễn ánh sáng khinh khí cầu và thưởng thức những bữa tiệc âm nhạc, nghệ thuật sôi động, hấp dẫn do các ban nhạc và nhiều nghệ sĩ nổi tiếng biểu diễn. Đến với lễ hội khinh khí cầu, du khách còn được khám phá, tìm hiểu về bản sắc văn hóa phong phú đa dạng, hình ảnh miền đất, con người Tuyên Quang qua hoạt động của các tour, điểm du lịch độc đáo, hấp dẫn như phố đi bộ Thành Tuyên, các gian hàng trưng bày, giới thiệu ẩm thực các vùng miền, sản phẩm du lịch, làng nghề Tuyên Quang, tham gia khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào, tắm suối khoáng Mỹ Lâm, thăm danh thắng quốc gia đặc biệt Na Hang Lâm Bình, thưởng thức các món ăn độc đáo, bản sắc của đồng bào các dân tộc, tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao.
Và tối nay tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ tổ chức chương trình khai mạc năm du lịch tỉnh Tuyên Quang 2024 với chủ đề Tuyên Quang tỏa sáng miền di sản. Dịp lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 này, các doanh nghiệp cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bến Tre cũng đã chuẩn bị chu đáo để phục vụ nhu cầu của khách tham quan nghỉ mát. Dự kiến kỳ nghỉ này, lượng khách sẽ tăng cao. Phóng viên Nhật Trường phản ánh.
Khu du lịch Lan Vương, xã Phú Nhuận, thành phố Bến Tre được nhiều du khách xa gần biết đến như là một điểm nhấn của du lịch sinh thái ở xứ Dừa với không gian thông thoáng, mát rượi thích hợp với mọi thành phần du khách. Điểm du lịch này đã chuẩn bị rất chu đáo về điều kiện vật chất, nguồn nhân lực để đón khách dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5, dự kiến sẽ tăng lên 2 đến 3 lần so với ngày thường. Ông Trần Bá Xanh, chủ khu du lịch Lan Vương nói:
"Mình phải làm sao mà cách nào đó luôn luôn lúc nào phải giữ xanh sạch đẹp, rồi không ngừng nâng cấp, trao dồi kiến thức cái chuyên môn nghiệp vụ của các anh chị em mà làm du lịch nó phải ngày càng nâng cao. Song song đó thì cái yếu tố cũng như du lịch là dương làm sao cho cái giá nó ổn định. Mình phải tôn trọng cái khác biệt, phải quan tâm để ý.
Khác biệt với các đơn vị lữ hành khác, dịp lễ này công ty trách nhiệm truyền thông du lịch CHT Bến Tre ưu tiên khách đặt hàng qua online, đi trải nghiệm sông nước, tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường. Ông Võ Văn Phong, giám đốc công ty trách nhiệm truyền thông du lịch CHT tỉnh Bến Tre cho biết.
Bao mức từ một năm này thì cái lượng khách đã full và đây là những cái sản phẩm được nâng cấp lên trong suốt thời gian qua. Sản phẩm đó mình đang bung ra thị trường hiện nay là du lịch carbon thấp. Carbon thấp là có nghĩa là mỗi hành trình đi khách đi thì được tính toán phát thải và mọi hành trình trải nghiệm được sử dụng và tuần hoàn rác lại, phân loại rác và sử dụng năng lượng tái tạo, tiết kiệm điện, tiết kiệm nước. Giá cả thì nó chỉ đâu đó, thật ra thì trong tập khách hàng của CHT thì giá cả không phải quan trọng. Thì tập khách hàng này đó tương đối có tiền và họ yêu thiên nhiên, họ quan tâm đến môi trường nhiều hơn.
Bến Tre là một trong những địa phương có du khách đến tham quan nghỉ mát dịp lễ Tết đông nhất khu vực đồng bằng sông Cửu Long, do có nét đặc trưng sông nước xứ Dừa, có nhiều di tích văn hóa lịch sử, vườn cây ăn trái sum suê. Toàn tỉnh có 32 doanh nghiệp kinh doanh du lịch lữ hành, trong đó có 34 dịch vụ homestay trên 50 khu điểm du lịch. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đón tiếp gần 1,3 triệu lượt du khách, đạt tỷ lệ hơn 52% so với kế hoạch năm, tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó có 610.000 du khách quốc tế.
Về tình hình giao thông trong ngày đầu tiên cao điểm của đợt nghỉ lễ, nhà ga, bến xe, sân bay ở cả thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội khá thông thoáng, không xảy ra ùn ứ tắc nghẽn. Tại sân bay Tân Sơn Nhất, hôm nay tiếp tục đón có 689 chuyến bay đi và đến với lượng khách qua bến dự kiến khoảng 115.000 người, đa số là khách đi. Tình hình phục vụ tại sân bay khá ổn định, không còn cảnh đông đúc như những ngày trước. Riêng tuyến giao thông huyết mạch đi các tỉnh miền Tây đoạn qua cầu Rạch Miễu vẫn xảy ra tình trạng ùn ứ giao thông cục bộ kéo dài. Các phương tiện đi theo hướng từ Bến Tre qua Tiền Giang phải nối đuôi qua cầu Rạch Miễu. Dự báo tình hình ùn ứ giao thông khu vực này sẽ còn tiếp diễn đến hết ngày mai 28 tháng 4 khi người dân từ thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Đông về các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long nghỉ lễ đi ngang cầu Rạch Miễu.
Thời sự VOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Tháng nhân đạo năm nay triển khai trong tháng 5 tới với chủ đề hành trình nhân đạo trao nhận yêu thương. Các cấp hội chữ thập đỏ Việt Nam phấn đấu vận động nguồn lực đạt 400 tỷ đồng để trợ giúp 100.000 địa chỉ nhân đạo triển khai các hoạt động ý nghĩa và thiết thực cho người dân ở khắp mọi miền Tổ quốc. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Trong tháng nhân đạo năm nay, toàn hệ thống hội phấn đấu trợ giúp 100.000 địa chỉ nhân đạo, trong đó mỗi tỉnh thành hội vận động kết nối xây dựng sửa chữa một điểm bếp ăn bán trú, nội trú tại các trường mầm non, tiểu học có điều kiện đặc biệt khó khăn, trị giá tối thiểu 150 triệu đồng mỗi điểm, xây dựng sửa chữa hai nhà chữ thập đỏ cho người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ưu tiên hộ ngư dân nghèo khó khăn, trị giá tối thiểu 50 triệu đồng mỗi nhà. Mỗi tỉnh thành hội hỗ trợ sinh kế gắn địa chỉ nhân đạo đối với ít nhất 50 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tổ chức được ít nhất một công trình phần việc nhân đạo, chương trình gắn địa chỉ nhân đạo. Điểm nhấn của tháng nhân đạo năm nay là chiến dịch triệu bước chân nhân ái, diễn ra từ ngày 25 tháng 2 đến 21 tháng 4 do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp tổ chức trên nền tảng app V-Ray. Chiến dịch kéo dài 56 ngày đêm đã thu hút 95.000 người tham gia, chinh phục trên 2,5 triệu km và đã vận động để tổ chức các hoạt động nhân đạo với trị giá đạt 14,1 tỷ đồng. Để triển khai các hoạt động nhân đạo hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 3 tỉnh Thái Nguyên, Sơn La và Điện Biên, bà Bùi Thị Hòa, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết.
Thì chúng tôi mong muốn là hành trình nhân đạo sẽ lan tỏa rộng rãi đến mọi tầng lớp trong xã hội để làm sao chúng ta thực sự đưa cái tháng nhân đạo trở thành tháng cao điểm toàn dân làm nhân đạo. Mục tiêu chúng tôi hướng đến chắc là sẽ vận động 400 tỷ đồng để trợ giúp cho 100.000 địa chỉ nhân đạo tại cộng đồng. Và cùng với các địa chỉ nhân đạo này thì chúng tôi cũng tập trung xóa nhà tạm, xóa nhà rột nát, xây dựng những cái bếp ăn bán trú cho các điểm trường ở vùng sâu, vùng xa, hỗ trợ cho ngư dân có hoàn cảnh khó khăn.
Bảo an tín dụng, bảo hiểm tính mạng và sức khỏe cho người dân vay vốn được đánh giá là sản phẩm thành công nhất của bảo hiểm Agribank qua kênh phân phối ngân hàng bảo hiểm. Từ khi các sản phẩm dịch vụ Agribank chính thức được triển khai trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, bảo hiểm Agribank đã chi trả 528 vụ với tổng số tiền trên 10 tỷ đồng. Nguồn chi trả kịp thời này vừa giúp người dân giảm gánh nặng trả nợ đã vay, vừa giúp ngân hàng bảo đảm bảo toàn nguồn vốn của nhà nước trong quá trình hoạt động kinh doanh. Lũy kế đến hết ngày 31 tháng 3 vừa qua, hệ thống bảo hiểm Agribank trên toàn quốc đã chi trả bồi thường cho gần 300.000 khách hàng vay vốn tại ngân hàng với số tiền đã chi trả là trên 5.100 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC, Trung tâm Công nghệ Sinh học Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan. Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố 14 bị can về các tội nhận hối lộ, đưa hối lộ, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Trong số những người bị truy tố có Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Công ty AIC, Trần Mạnh Hà, Phó Tổng Giám đốc Công ty AIC, Trần Đăng Tấn, Trưởng Văn phòng Đại diện Công ty AIC tại Thành phố Hồ Chí Minh, bị đề nghị truy tố về tội đưa hối lộ, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Dương Hoa Sô, nguyên giám đốc Trung tâm Công nghệ Sinh học thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh, bị đề nghị truy tố tội nhận hối lộ. 8 bị can khác là cán bộ của Trung tâm Công nghệ Sinh học Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Kiểm toán AISC, Viện Xây dựng và Quản trị Kinh doanh Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Thẩm định giá CAC, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, bị đề nghị truy tố tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Có 2 người bị đề nghị truy tố tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Đáng chú ý là Phan Quốc Việt, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, được xác định là người có liên quan vụ án. Theo kết luận điều tra, các sai phạm trong vụ án này gây thiệt hại hơn 83 tỷ đồng.
Thưa quý vị, nắng nóng kéo dài tại các tỉnh phía Nam khiến nhiều nơi bị khô hạn nghiêm trọng. Tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, cả 8 hồ chứa nước phục vụ sinh hoạt người dân trên địa bàn đều đang khô cạn. Thực trạng này khiến thiếu nước cục bộ vào giờ cao điểm ở một số khu vực xa trung tâm, có nơi phải cấp nước luân phiên theo giờ trong những ngày nắng nóng kéo dài. Phóng viên Lưu Sơn phản ánh.
Dân ở cái khu vực này là thuộc diện là trung tâm đầu nước mẹ, nước sinh hoạt này thuộc diện nước máy đó, tức là nó yếu thôi, tức là trước đây là nó ban ngày là không có nước luôn, cho nên nhiều hộ đã vô nước nhưng mà họ không xài luôn. Có mấy hộ xài thì mực mai nó cũng có nước, chứ còn xài đông thì không có.
Hai cái nước giếng khoan, giếng nước máy, chứ mà cái này không đâu chịu được. Một cái thì xài trong nhà, còn cái tắm vũ giặt đồ rửa lấy đồ ở quán nè. Cho một cái bữa hổm nhìn nó rỉ rỉ, ngầu mà canh mà rửa mấy cái ly ngầu cả bối luôn. Dù 3-4 năm này nó cũng chảy, mấy bữa trước thì nó không chảy được.
Theo Ủy ban Nhân dân huyện Châu Đức, từ ngày 15 tháng 4 đến nay, tại 7 thôn của xã Cù Bị, người dân sử dụng nước luân phiên theo giờ. Ông Lê Văn Tứ, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Châu Đức nói.
Ở trên Cù Bị nguồn không đủ, đã có thông báo về cắt luân phiên. Trên đó bây giờ là sử dụng hai nguồn. Một là nguồn nước thô từ giếng khoan, công suất của nó là 1.000 mét khối một ngày đêm. Nhưng mà mực nước ngập tụt xuống, thành ra là bị gián đoạn. Nguồn trung tâm đổ về thì cắt luân xen kẽ.
Huyện Đất Đỏ có 4 hồ gồm Đá Bàn, Suối Môn, Sở Bông và hồ Lô Ồ, cung cấp nước cho bà con các xã Long Tân, Phước Long Thọ, Láng Dài, thị trấn Đất Đỏ. Hiện trữ lượng tại các hồ đang ở mực nước thấp. Riêng hồ Đá Bàn cấp nước sinh hoạt, mực nước chỉ còn 1,5 triệu trên 11,3 triệu mét khối. Theo Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đơn vị đang vận hành 7 nhà máy cấp nước, trong đó có 2 nhà máy nước ngầm với công suất thiết kế gần 53.400 mét khối một ngày đêm. Hiện nay, trung tâm đang cung cấp từ 55 đến 57.000 mét khối ngày đêm. Ông Nguyễn Lưu Thuyên, Phó Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, dự kiến qua tháng 5, trung tâm sẽ mua thêm khoảng 3.000 mét khối, nâng tổng lượng nước mua từ doanh nghiệp khoảng từ 5 đến 6.000 mét khối một ngày đêm để đáp ứng nhu cầu nước sinh hoạt tăng cao của người dân.
Về lâu dài thì tiếp tục kiến nghị cơ quan chức năng phê duyệt các cái chủ trương đầu tư nâng cấp các cái nhà máy cấp nước hiện có, cũng như mở rộng cái mạng lưới tuyến ống cấp nước truyền tải để dẫn nước tới các vùng xa, kết nối tất cả theo quy hoạch thì kết nối tất cả các cái nhà máy này với nhau.
Theo Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, tình trạng nắng nóng kéo dài, cao điểm lễ 30 tháng 4, lượng khách đến địa phương rất đông. Do vậy, trung tâm khuyến cáo các đơn vị du lịch, người dân chủ động có kế hoạch trữ nước vào ban đêm, sử dụng nước vào ban ngày để người dân và du khách có đủ nước dùng.
Sau nhiều nỗ lực, sáng nay vụ cháy rừng tại một số địa phương trên địa bàn huyện Chi Tôn, tỉnh An Giang đã cơ bản được khống chế.
Cụ thể, hai đám cháy rừng tại khoảnh 8 và khoảnh 9, tiểu khu 18B thuộc lâm phần rừng phòng hộ Núi Dài ở xã Lương Phi, huyện Chi Tôn, tỉnh An Giang và tại khu vực kẹt Càng Đước, trên núi Cô Tô thuộc ấp Tô Thuận, xã Núi Tô, huyện Chi Tôn, cơ bản đã được kiểm soát, khống chế. Tại khu vực cháy rừng hiện còn có khoảng 6 đến 7 điểm phát sinh khói. Huyện Chi Tôn đang huy động phương tiện chữa cháy cùng với hơn 200 người tiếp cận các điểm khói, dùng bình chữa cháy đeo vai, bình nước xách tay và dụng cụ dập lửa để dập tắt hoàn toàn. Còn đối với đám cháy tại khu vực kẹt căng đước trên núi Cô Tô, ấp Tô Thuận, xã Núi Tô, huyện Chi Tôn, sáng nay lực lượng tham gia chữa cháy gồm có 157 người nỗ lực dập lửa. Và đến nay đám cháy đã cơ bản được khống chế, hiện có khoảng 6 đến 7 điểm còn phát sinh. Lực lượng tham gia chữa cháy tiếp tục tiếp cận các điểm khói, dùng bình chữa cháy đeo vai, bình nước xách tay và dụng cụ dập lửa để dập tắt hoàn toàn.
Còn tại tỉnh Vĩnh Phúc, Ủy ban Nhân dân tỉnh đang chỉ đạo các ngành chức năng, Ủy ban Nhân dân thành phố Phúc Yên, các cơ quan đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh khẩn trương triển khai giải pháp khắc phục sự cố nứt mặt đê sông Cà Lồ thuộc địa bàn thành phố Phúc Yên. Đê Cà Lồ là đê sông nội đồng cấp 5 với tổng chiều dài là 23 cây số. Những tháng đầu năm trên địa bàn thành phố Phúc Yên có những đợt mưa lớn cục bộ kết hợp mực nước sông Cà Lồ luôn ở mức thấp, dẫn đến hiện tượng nứt mặt đê phát triển mạnh. Cá biệt có những vị trí khe nứt đến 5 cm và đang có xu hướng ngày càng phát triển thêm cả về chiều rộng, chiều dài và chiều sâu. Nguyên nhân chính gây nứt lún mặt đê là tuyến đê được xây dựng từ lâu do nhân dân sinh sống ven đê gia cố đắp đê, vật liệu đắp đê không đảm bảo tiêu chuẩn nên còn nhiều ẩn họa trong thân đê.
Chung tay hành động, tháo gỡ thẻ vàng IUU.
Thưa quý vị và các bạn, như trong các chương trình thời sự trước, những tồn tại hạn chế trong thực hiện các giải pháp gỡ thẻ vàng thủy sản IUU của Ủy ban châu Âu EC đã được nêu ra. Các cơ quan chức năng vùng đồng bằng sông Cửu Long cũng nhìn nhận ra những mặt yếu kém và đang triển khai từng giải pháp, cụ thể hóa từng phần việc để vá những lỗ hổng, hướng tới quản lý phát triển khai thác đánh bắt hải sản bền vững hơn, qua đó góp phần vào nỗ lực gỡ thẻ vàng của EC. Nhóm phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long phản ánh cố gắng này của chính quyền và người dân trong khu vực qua bài cuối của loạt bài Gỡ thẻ vàng EC, những nút thắt cần gỡ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cà Mau, trong 4 nhóm vấn đề gồm hoàn thiện thể chế, kiểm soát đội tàu khai thác, truy xuất nguồn gốc sản phẩm và tăng cường thực thi pháp luật EC khuyến nghị với Việt Nam để gỡ thẻ vàng, thì trong các đợt kiểm tra thực tế tại địa phương, nổi lên việc làm sao quản lý tàu cá một cách chặt chẽ, hiệu quả. Để giải quyết, tỉnh Cà Mau đã ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện số hóa dữ liệu các tàu nằm bờ lên phần mềm. Anh Nguyễn Văn Thức, cán bộ thủy sản thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, địa phương tập trung hơn 50% số tàu đánh bắt xa bờ của tỉnh Cà Mau, cho biết.
Xác minh là những phương tiện khi mà bị mất kết nối giám sát hành trình, hết hạn đăng ký đăng kiểm mà neo đậu bờ, mình đi đến tại chủ ghe, đến tại phương tiện, mình làm cam kết và mình phải chụp hình số hóa khi những phương tiện nó đang đậu bờ. Thì 15 ngày thì mình sẽ quay lại chụp hình, kênh lên hệ thống số hóa phần mềm gửi về chi cục thủy sản. Nếu mà tàu đó vẫn còn đậu thì mình sẽ chụp hình lại, còn nếu mà không còn coi hỏi nguyên nhân thế nào.
Đối với vấn đề nhiều tàu cá ra khơi mất kết nối thiết bị giám sát rất nan giải thời gian qua, cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau đang thực hiện quản lý dựa trên thời gian mất kết nối và đã từng bước khắc phục được theo khuyến nghị EC. Ông Nguyễn Việt Triều, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm ngư Cà Mau nêu rõ.
Tàu kết nối 6 giờ trên lần thì sử dụng các cái trang thiết bị thông tin liên lạc khác, kể cả điện thoại, điện về cho cái chỗ trung tâm giám sát tàu cá. Bộ phận trực có trực 24/24 và công bố được cái số điện thoại đường dây nóng rồi. Anh báo cáo cái vị trí 6 giờ trên lần. Yêu cầu anh mất kết nối như đúng 6 tiếng đồng hồ là anh báo.
Tại địa phương được xem là điểm nóng vi phạm vùng biển nước ngoài như Kiên Giang, cơ quan chức năng địa phương cũng đang quyết liệt thực thi nhóm giải pháp, tăng cường thực thi pháp luật EC khuyến nghị. Ông Lê Hữu Toàn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Kiên Giang cho biết.
Đẩy nhanh cái việc điều tra xét xử các vụ tồn động còn lại của năm 23 và các vụ việc có thông tin của năm 2024. Kiên Giang quyết tâm là đẩy nhanh cái việc điều tra xét xử, trên cơ sở đó là xử rồi tuyên truyền gắn với sự vụ việc cụ thể, ghi nhận trực tiếp tới gia đình của ngư phủ, chủ tàu và các doanh nghiệp để cùng đồng hành với các ngành các cấp để tháo gỡ.
Ngoài ra, tỉnh Kiên Giang cũng đang tập trung thực hiện nhóm giải pháp quản lý, truy xuất nguồn gốc các mặt hàng hải sản, hướng tới các mặt hàng khi xuất khẩu đều được kiểm soát nguồn gốc 100%. Theo ông Phạm Văn Thiều, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu, trong thực hiện có hiệu quả các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu về chống khai thác IUU, bên cạnh nỗ lực của các cấp ngành chức năng, thì cốt yếu nhất vẫn cần ý thức người dân. Cả nước đang nỗ lực gỡ thẻ vàng cũng là để đảm bảo quyền lợi ngư dân. Bà con cần nhìn nhận được điều đó để cùng đồng hành.
Cả nước hiện nay với chung tay là chống cái khai thác bất hợp pháp. Người ngư dân là những người quyết định thị sản mình đánh bắt làm ra được, muốn được xuất khẩu sang thị trường châu Âu, mình phải làm ăn trung thực. Đừng đánh bắt các nước khác để người ta bắt tàu mình, xử lý mình thì nó gây ảnh hưởng chung của cả nước và của tỉnh Bạc Liêu. Bạc Liêu không chủ quan, quyết liệt giao cho các địa phương làm việc với các chủ tàu cá có đánh bắt xa bờ đó, tuyên truyền vận động ngư dân chấp hành tốt cái này.
Các tỉnh vùng ven biển đồng bằng sông Cửu Long đang tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về công tác chống khai thác IUU. Mặc dù còn những tồn tại, nhưng đã có những điểm sáng trong quyết liệt thực hiện giải pháp khắc phục ở các địa phương. Các lực lượng chức năng trung ương đóng trên địa bàn các tỉnh trong vùng như Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, Hải đoàn Biên phòng 28, Chi cục Kiểm ngư Vùng 5, thời gian qua cũng đã tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát các tàu cá tại vùng khơi để góp phần cùng cả nước tháo gỡ thẻ vàng, tạo tiền đề phát triển bền vững ngành thủy sản.
Tiếp theo chương trình thời sự trưa là một số thông tin thời tiết đáng chú ý trên các vùng miền cả nước.
Ngày đầu của kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, nắng nóng trải khắp cả nước. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, khu vực Sơn La, Hòa Bình và từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 38 đến 40 độ, có nơi trên 41 độ. Khu vực Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội và Nam Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực từ Khánh Hòa đến Bình Thuận và Tây Nguyên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2 đến 4 độ, thậm chí có thể cao hơn, phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như là bê tông, đường nhựa. Và dự báo nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên cả nước kéo dài đến khoảng ngày 30 tháng 4. Từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 2 tháng 5, nắng nóng trên cả nước có khả năng giảm dần.
Chuyển sang phần tin quốc tế, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken vừa kết thúc chuyến thăm 3 ngày tới Trung Quốc, trong đó có cuộc gặp quan trọng với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và cuộc hội đàm kéo dài tới hơn 5 giờ đồng hồ với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị nhằm thúc đẩy mối quan hệ song phương theo hướng ổn định và phát triển. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam.
Tiếp Ngoại trưởng Mỹ tới thăm, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh Mỹ không nên tìm cách kìm hãm nước này.
Hai nước phải là đối tác chứ không phải là đối thủ, cùng đạt được thành tựu không làm tổn thương nhau. Cả hai nước nên tìm kiếm điểm chung, bảo lưu những khác biệt thay vì cạnh tranh gay gắt. Cả hai bên nên giữ lời hứa thay vì nói một đằng làm một nẻo. Tôi đã nói nhiều lần, thế giới đủ lớn để đáp ứng sự phát triển của cả Mỹ và Trung Quốc. Trung Quốc rất vui khi thấy một nước Mỹ tự tin, cởi mở, thịnh vượng và phát triển. Hy vọng rằng Mỹ cũng sẽ có cái nhìn tích cực về sự phát triển của Trung Quốc.
Trong cuộc hội đàm kéo dài hơn 5 giờ đồng hồ với người đồng cấp Mỹ, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cũng bày tỏ mong muốn ổn định mối quan hệ Mỹ-Trung, thừa nhận đã xuất hiện nhiều yếu tố tiêu cực hơn trong mối quan hệ này. Về phần mình, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nhấn mạnh mục đích của chuyến thăm là thiết lập sự hợp tác sâu sắc hơn nữa giữa hai nước và thu hẹp những khác biệt trong các vấn đề song phương và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm.
Tổng thống Biden yêu cầu tôi quay lại Trung Quốc để theo dõi chương trình nghị sự quan trọng nhằm thiết lập sự hợp tác sâu sắc hơn cũng như giải quyết một cách có trách nhiệm những khác biệt mà chúng ta đang có. Tôi nghĩ chúng ta đã chứng kiến sự tiến bộ trong nhiều hợp tác khác nhau, đặc biệt là trong hợp tác quân sự, cuộc chiến chống ma túy, tương lai của trí tuệ nhân tạo. Chúng ta sẽ tiếp tục tăng cường mối quan hệ nhân dân. Chúng tôi cam kết duy trì và tăng cường các kênh liên lạc để tránh mọi thông tin sai lệch, mọi quan niệm hay tính toán sai lầm.
Qua cuộc hội đàm giữa hai ngoại trưởng, Mỹ và Trung Quốc đã nhất trí sẽ tổ chức cuộc họp đầu tiên của đối thoại liên chính phủ Trung Quốc-Mỹ về trí tuệ nhân tạo, tiếp tục thúc đẩy tham vấn về các nguyên tắc chỉ đạo quan hệ Mỹ-Trung, tổ chức một vòng tham vấn mới về các vấn đề khu vực châu Á-Thái Bình Dương và hàng hải Trung Quốc-Mỹ, đồng thời tiếp tục tham vấn lãnh sự. Nhóm công tác chống ma túy của hai nước sẽ tổ chức cuộc họp quan chức cấp cao. Hai bên khẳng định sẽ duy trì tham vấn về các vấn đề nóng của quốc tế và khu vực, đồng thời tăng cường thông tin liên lạc giữa các đặc phái viên của hai bên.
Bộ Quốc phòng Mỹ vừa công bố gói viện trợ quân sự kỷ lục 6 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Tin của phóng viên Phạm Huân, thường trú tại Mỹ.
Phát biểu tại buổi họp báo công bố gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết,
đây là gói viện trợ an ninh lớn nhất mà Mỹ từng cam kết cho Ukraine. Gói viện trợ này bao gồm tên lửa đánh chặn cho hệ thống phòng không Patriot và NASAM, các hệ thống chống máy bay không người lái và thiết bị hỗ trợ, một lượng lớn đạn pháo và tên lửa không đối đất và các thiết bị bảo trì và bảo dưỡng.
Đây là gói viện trợ thứ hai trong tuần Mỹ công bố dành cho Ukraine với kinh phí từ đạo luật 61 tỷ đô la mới được Quốc hội Mỹ thông qua và Tổng thống Joe Biden ký duyệt. Gói viện trợ này được sử dụng theo sáng kiến viện trợ an ninh Ukraine với sự hợp tác của các công ty Mỹ nhằm mua vũ khí đáp ứng các mục tiêu an ninh dài hạn của Ukraine.
Trong bước đi được cho là nhằm gây áp lực lên các nhà trung gian quốc tế, giới chức Israel cảnh báo về cơ hội đàm phán cuối cùng để tiến tới thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin với lực lượng Hamas trước khi mở cuộc tấn công quy mô lớn vào thành phố Rafah ở cực nam dải Gaza. Tin của phóng viên Bá Thi tại Trung Đông.
Theo truyền thông Israel, hai quan chức nước này đã thông báo với phái đoàn Ai Cập đang có mặt tại Tel Aviv rằng Israel sẵn sàng trao cơ hội cuối cùng cho các cuộc thương lượng trao đổi con tin với Hamas trước khi tiến hành chiến dịch tấn công bộ binh quy mô lớn vào Rafah, thành trì cuối cùng của lực lượng Hamas ở dải Gaza, như đã nhiều lần tuyên bố. Trong đó, hãng tin Axios dẫn lời một trong hai quan chức Israel nêu rõ Tel Aviv thực sự nghiêm túc về việc chuẩn bị tấn công vào Rafah trong trường hợp đàm phán trao đổi con tin thất bại. Trước đó, truyền thông Israel và Ai Cập cho biết phái đoàn Ai Cập do Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Abbas Kamel dẫn đầu đã đến Tel Aviv hôm qua để thảo luận với giới chức Israel về việc tiến tới một lệnh ngừng bắn toàn diện dài ngày tại Gaza, kèm thỏa thuận trao đổi con tin và tù nhân giữa Israel và Hamas. Ít giờ trước chuyến thăm của phái đoàn Ai Cập, nội các chiến tranh Israel đã ủy quyền cho phái đoàn đàm phán nước này thảo luận một cách linh hoạt hơn với phía Ai Cập. Theo một số nguồn tin, Israel sẵn sàng chấp nhận một thỏa thuận ngừng bắn mà trong đó số con tin còn sống được trả tự do ít hơn con số 40 mà nước này đã đưa ra trước đó, nhưng không phải là con số 20 con tin theo đề xuất của Hamas.
Lực lượng Houthi ở Yemen hôm nay lên tiếng thừa nhận đã tấn công tàu chở dầu Andromeda Star của Anh ở Biển Đỏ, trong bối cảnh lực lượng này tiếp tục tấn công các tàu thương mại trong khu vực nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với người Palestine trong cuộc chiến ở Gaza. Công tác viên Mỹ Linh thông tin.
Tuyên bố của phía quân đội Houthi nêu rõ nhánh hải quân của lực lượng này đã bắn hạ tàu chở dầu Andromeda Star của Anh, trong khi nhánh không quân bắn hạ thiết bị bay MQ-9 của Mỹ ở khu vực Sada Governorate. Houthi cũng nói rõ sẽ tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công để thể hiện sự ủng hộ đối với người dân Palestine cho tới khi Israel phải ngừng các hành động chống lại người dân ở dải Gaza. Người phát ngôn của quân đội Houthi, ông Yahya Saria cho biết, lực lượng hải quân của chúng tôi đã nhằm mục tiêu vào một tàu chở dầu của Anh ở Biển Đỏ bằng một số tên lửa hải quân thích hợp và con tàu này đã bị bắn trúng trực tiếp. Hôm qua, lực lượng phòng không của chúng tôi cũng đã bắn hạ một máy bay không người lái MQ-9 của Mỹ trong không phận của tỉnh Sada khi nó đang thực hiện các nhiệm vụ thù địch và đã bị tấn công bằng một tên lửa phù hợp. Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện nhiều hoạt động quân sự hơn để hỗ trợ người dân Palestine cho đến khi hành động gây hấn chống lại người dân Palestine ở dải Gaza chấm dứt. Cơ quan vận tải thương mại hàng hải Anh hôm qua cũng xác nhận một tàu của nước này đã bị hư hại do trúng tên lửa ở ngoài khơi Yemen. Tuy nhiên, không nêu tên con tàu và cũng không cung cấp thêm các thông tin chi tiết. Trong khi đó, Hải quân Hoàng gia Anh thông báo đã bắn hạ một tên lửa của Houthi đang bay về phía một tàu chở hàng của Anh. Cụ thể, tàu chiến HMS Diamond đã dùng hệ thống tên lửa Sea Viper bắn hạ mục tiêu của Houthi hôm 24 tháng 4 vừa qua.
Bộ Công an Trung Quốc mới đây đã chỉ đạo các cơ quan công an trên toàn quốc phát động chiến dịch đặc biệt săn cáo 2024 nhằm bắt giữ những đối tượng bị nghi ngờ phạm tội về kinh tế đang bỏ trốn ở nước ngoài.
Chiến dịch đặc biệt săn cáo 2024 là một phần quan trọng trong chiến dịch Thiên Võng 2024 do Văn phòng Truy bắt, Thu hồi tài sản của đối tượng bỏ trốn quốc tế và xử lý tham nhũng xuyên biên giới thuộc Tổ điều phối chống tham nhũng Trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động triển khai. Các cơ quan công an sẽ căn cứ theo yêu cầu nhiệm vụ tăng cường xử lý các vụ án trọng điểm về truy bắt, thu hồi tài sản của đối tượng bỏ trốn, nâng cao chất lượng và hiệu quả trong công tác truy bắt và thu hồi tài sản, đồng thời tăng cường và mở rộng các kênh hợp tác thực thi pháp luật. Theo lãnh đạo Bộ Công an Trung Quốc, với nhiệm vụ bảo vệ an ninh và lợi ích quốc gia, các cơ quan công an trên cả nước sẽ triển khai quyết liệt chiến dịch đặc biệt săn cáo 2024 để phục vụ tốt hơn chiến dịch phòng chống tham nhũng của chính quyền Trung ương. Theo báo cáo, trong 10 năm qua, chiến dịch săn cáo đã bắt giữ hơn 9.000 nghi phạm tội phạm kinh tế bỏ trốn tại hơn 120 quốc gia và khu vực trên thế giới, thu hồi gần 49 tỷ nhân dân tệ, tương đương với khoảng 6 tỷ 700 triệu đô la Mỹ.
Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu từ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, trong quý 1 năm nay, doanh thu toàn ngành đạt hơn 2.000 tỷ đồng, tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Hình ảnh về những chuyến tàu chất lượng cao, tàu 5 sao hay tàu du lịch đã xuất hiện ngày càng nhiều hơn trong một vài năm trở lại đây. Nhiều chương trình kết hợp giữa ngành đường sắt với các địa phương nhằm kích cầu du lịch cũng được triển khai. Có thể thấy ngành đường sắt đang chuyển mình mạnh mẽ, tuy nhiên vẫn cần những giải pháp mang tính đột phá hơn nữa để có thể đánh thức tiềm năng vận tải đường sắt. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn ông Hoàng Gia Khánh, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Trước hết xin cảm ơn ông Hoàng Gia Khánh đã nhận lời tham gia cuộc phỏng vấn của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa ông, có thể nhận thấy rõ là ngành đường sắt đã có những bước tăng trưởng rõ rệt trong vài năm trở lại đây, đặc biệt là trong quý 1 của năm 2024, và nó đã được thể hiện bằng những con số rất là cụ thể. Vậy ông có thể cho biết là sự chuyển đổi đó đã diễn ra như thế nào ạ?
Trong thời gian dịch bệnh thì Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cũng rơi vào một cái tình cảnh hết sức là khó khăn chung trong cả nước cũng như là đối với ngành đường sắt. Và từ đấy thì chúng tôi cũng nhận định rằng là chúng ta phải có những giải pháp đột phá để mà quyết tâm để mà thực hiện cái nhiệm vụ chính trị mà được Đảng và Nhà nước giao cho ngành đường sắt. Và từ đấy thì chúng tôi có những suy nghĩ, và đặc biệt là hội đồng thành viên cũng đã đưa ra các cái giải pháp để chỉ đạo cho ban điều hành cũng như là toàn bộ tập thể cán bộ công nhân viên trong toàn ngành để thực hiện tốt các cái nhiệm vụ mà hội đồng thành viên đã ban hành, và đưa ra các cái nội dung, các nhiệm vụ cụ thể, và đặc biệt là các nội dung cụ thể đưa ra thì đều được kiểm tra, giám sát và thực hiện đầy đủ. Ngay trong quý 1 của năm 2024 thì các chỉ tiêu về sản lượng và doanh thu hoạt động về vận tải hàng hóa và hành khách đều tăng trưởng trên 10% so với cùng kỳ, và đây là một con số hết sức là ấn tượng, và chúng tôi cũng dự kiến là trong thời gian sắp tới thì con số sẽ được tiếp tục tăng trưởng hơn nữa.
Vâng, vậy lĩnh vực được chọn để đột phá cụ thể là gì thưa ông?
Ngành đường sắt chúng tôi thì cũng có rất nhiều mục tiêu, và đặc biệt là về các cái mục tiêu cụ thể như tập trung cho công tác liên vận quốc tế bằng đường sắt. Đây là một trong những chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ ngay từ đầu năm, và chúng tôi cũng đã triển khai thực hiện chi tiết các cái nội dung này, như chúng tôi đã tổ chức triển khai ngay tại ga Sông Thần và đưa các cái đoàn tàu từ tại ga Sông Thần để đưa qua Trung Quốc bằng đường sắt đường bộ quốc tế, cũng như là cái việc mà tổ chức các cái chương trình về nâng cao chất lượng phục vụ, cải tạo, nâng cấp, sửa chữa toa xe để phục vụ cho hành khách đi tàu được cách thuận lợi và an toàn, cũng như là phục vụ tốt nhất cho tất cả mọi người dân được tham gia đi tàu đường sắt.
Vâng, và một trong những lợi thế của ngành đường sắt đó là khai thác những cái tuyến ngắn và tập trung ở những cung đường có những địa điểm du lịch nổi tiếng và đông khách, ví dụ như là tuyến Huế-Đà Nẵng với tên gọi là kết nối di sản miền Trung, hay là tuyến tàu ngắn ngắm cảnh Đà Lạt, rồi trước đó là Food Tour Hà Nội-Hải Phòng. Vâng, hiệu quả được chứng minh từ những tuyến đường sắt ngắn này như thế nào thưa ông?
Phải khẳng định là qua những cái chiến lược như vậy thì đối với ngành đường sắt ấy, thì cũng đã nhìn nhận ra là đánh giá là hết sức là hiệu quả, đặc biệt là trong vấn đề tổ chức các cái chương trình, các cái tour ngắn, và đặc biệt như vừa rồi chúng ta đã được biết là tổ chức cái hành trình chạy tàu hành trình di sản miền Trung, đặc biệt từ Huế đến Đà Nẵng. Đây là một trong những điểm mà cảnh quan được tạp chí Planet đã đánh giá là một trong những kỳ quan của thế giới, và từ những hình ảnh đấy chúng tôi muốn đẩy và tuyên truyền đến trên toàn thế giới, rồi kể cả như là tuyến Đà Lạt chạy mát, đây là chúng tôi đã có những cái chương trình như là chạy tàu đêm, đấy cũng muốn quảng bá đến tất cả nhân dân cũng như là trên thế giới để tổ chức những các cái tour, những cái chương trình làm sao để tóm lại là chúng ta có thể nói là đổi mới để làm sao để thu hút hành khách cũng như người dân đi bằng đường sắt nhiều hình thức khác nhau, vừa là đi bằng vận tải nhưng mà cũng bằng là hình ảnh mà đi bằng du lịch.
Vâng, thưa ông, một vấn đề rất là thời sự trong thời điểm hiện nay đó là giá vé máy bay đang rất là cao. Vậy thì ngành đường sắt đã nắm bắt và tận dụng cái cơ hội này ra sao ạ?
Thật ra thì ngành đường sắt cũng đã phải chủ động ngay từ những đầu năm 2023. để chủ động làm sao đấy để mà nâng cao chất lượng phục vụ cho hành khách đi tàu. Đấy, và đặc biệt là với cái tiêu chí là đảm bảo được cái thuận lợi nhất cho hành khách. Đấy, và trong quá trình triển khai thực hiện thì chúng tôi đã có sự chuẩn bị trước từ rất xa. Đấy, và phải nói rằng là cái việc mà chúng tôi chuẩn bị như vậy đã chuẩn bị một cái tinh thần là khi mà các phương tiện vận tải khác mà được đổ dồn sang về đường sắt thì chúng tôi cũng đã đủ điều kiện để phục vụ hành khách được một cách tốt nhất. Và chúng tôi cũng đã tổ chức các cái chương trình như là cải tạo nâng cấp toàn bộ các cái toa xe để làm sao đấy để đưa ra hành trình mới, nâng cao chất lượng phục vụ cho hành khách. Tổng công ty Sắt Việt Nam đã đưa ra các cái chính sách về giá vé. Thứ nhất là nếu như mà mua càng xa thì giá vé càng rẻ, và mua càng gần thì giá vé càng cao. Đấy là về nguyên tắc về hoạt động sản xuất kinh doanh. Và chúng tôi cho rằng là đối với giá vé của ngành đường sắt ban hành ấy, thì so với bằng bây giờ và hiện trường bây giờ thì cơ bản là cũng bằng các cái hoạt động của lĩnh vực khác trừ của lĩnh vực hàng không. Và cái câu chuyện của đường sắt thì chúng tôi làm thế nào để thu hút được hành khách bằng trong với những cái giá vé như vậy thì rõ ràng là không còn con đường nào khác, là với giá đưa ra như vậy thì chúng tôi phải nâng cao chất lượng phục vụ hành khách đi tàu. Đấy là một trong những điều kiện mà bắt buộc mà phải thay đổi. Thay đổi từ cái việc mà nhân viên phục vụ trên tàu, và thứ hai nữa là chất lượng phục vụ trên tàu, chất lượng của toa xe. Và thứ ba nữa, hiện nay như tổng công ty đã đưa ra vào rất nhiều các dịch vụ như app bán hàng trên tàu.
Vâng, qua trải nghiệm hành trình tuyến Bắc Nam thì tôi thấy là một trong những điểm mà ngành đường sắt vẫn còn chưa thu hút được nhiều hành khách đó là chất lượng dịch vụ. Trong đó thì việc ứng dụng công nghệ hay là cơ sở vật chất chưa đáp ứng được nhu cầu và xu hướng của hành khách hiện nay. Vậy ông nhìn nhận vấn đề này như thế nào ạ?
Các bạn nói hoàn toàn là chính xác. Đối với điều kiện về cơ sở vật chất hạ tầng của đường sắt Việt Nam hiện nay thì đối với về điều kiện cơ sở hạ tầng cũng như nhà ga thì hiện nay cũng đã được đầu tư rất là lâu. Và trong thời gian gần đây thì Bộ Giao thông cũng đã hết sức là quan tâm và đã bố trí kinh phí để cho ngành đường sắt tiếp tục nâng cấp làm toàn bộ cơ sở hạ tầng vật chất và đặc biệt là tại các khu ga để đảm bảo được cái việc mà thuận lợi nhất cho hành khách đi tàu. Vấn đề thứ hai nữa là về chất lượng của các cái toa xe đã được đầu tư từ rất lâu. Đấy, nhưng mà tuy nhiên chúng ta nhìn thấy vấn đề như vậy và tổng công ty cũng đã chủ động trong phương án là cho cải tạo nâng cấp toàn bộ các hệ thống toa xe để làm sao đấy mà đáp ứng được cái nhu cầu cho hành khách. Và bên cạnh đấy nữa thì đường sắt cũng đã đưa công nghệ vào để nghiên cứu, ví dụ như là sẽ triển khai cái chương trình lắp đặt wifi trên tàu. Và chúng tôi cho rằng đấy là một số những giải pháp mà tổng công ty tiến tới và trong thời gian sắp tới sẽ phải thực hiện bằng được nội dung này.
Vâng, một lần nữa xin cảm ơn ông Hoàng Gia Khánh, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam.
Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Hoàng Gia Khánh, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam về phát triển tàu du lịch đường sắt chất lượng cao. Tiếp theo chương trình Thời sự trưa, như thường lệ, trưa thứ Bảy hàng tuần, các biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam điểm lại những sự kiện vấn đề trong nước nổi bật trong tuần qua qua những phát ngôn đáng chú ý, những con số ấn tượng.
Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
Việt Nam sẽ cùng các quốc gia, các đối tác và bạn bè quốc tế, nhất là các nước ASEAN, chung tay viết tiếp những câu chuyện thành công, mở ra tương lai thống nhất trong đa dạng, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và thế giới. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định điều này khi phát biểu tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Sự kiện ngoại giao quan trọng được tổ chức theo sáng kiến của Thủ tướng với sự tham gia của 500 đại biểu. Cùng Thủ tướng Lào Sổn Say Sĩ Phan Đon, Chủ tịch ASEAN 2024, đồng chủ trì tọa đàm doanh nghiệp với chủ đề Cộng đồng doanh nghiệp ASEAN gắn kết, tự cường và bền vững, nắm bắt thời cơ trong thời đại số. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề xuất 3 định hướng đột phá nhằm đưa ASEAN trở thành một hình mẫu trong chuyển đổi số trên toàn cầu.
Thúc đẩy tiếp cận bình đẳng trong chuyển đổi số, kinh tế số trên nguyên tắc lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, bảo đảm minh bạch, an toàn, bao trùm, bền vững để mọi người dân, doanh nghiệp, cộng đồng đều tham gia và thụ hưởng thành quả. Đẩy mạnh mẽ tự lực, tự cường, tự chủ của ASEAN trong chuyển đổi số. Thúc đẩy cách tiếp cận toàn cầu, toàn dân, toàn diện trong phát triển kinh tế số ASEAN. Thực hiện theo lộ trình và có bước đi đồng bộ phù hợp với năng lực của từng quốc gia.
Mà
lần đầu tiên trong lịch sử các quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam là độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ đã chính thức được khẳng định trong một điều ước quốc tế và được các nước, các bên tham gia hội nghị thừa nhận và tôn trọng. Với Hiệp định Geneva, chúng ta đã thể hiện sáng ngời tâm thế, bản lĩnh và bản sắc ngoại giao Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh, khẳng định mạnh mẽ thông điệp về một nước Việt Nam yêu chuộng hòa bình, trọng công lý và lẽ phải, có ý chí quật cường, bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, sẵn sàng hợp tác, hữu nghị với mọi quốc gia, mọi dân tộc trên thế giới.
Đây là khẳng định của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tại lễ kỷ niệm 70 năm ngày ký Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam được tổ chức trong tuần. Cùng với chiến thắng Điện Biên Phủ, Hiệp định Geneva được ký vào ngày 21 tháng 7 năm 1954 đã kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân Việt Nam, tạo nguồn cảm hứng cho phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trên toàn thế giới. Sau 2 năm, gói hỗ trợ lãi suất 40.000 tỷ đồng chỉ giải ngân được 2.570 tỷ đồng. Thông tin được công bố tại phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra trong tuần. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái và Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh đề nghị đánh giá lại hiệu quả của gói hỗ trợ 40.000 tỷ qua hệ thống ngân hàng thương mại.
Đối với cho vay 40.000 tỷ, từ lý luận và từ thực tiễn và quyền lợi và nghĩa vụ của các đối tượng tham gia rất khó triển khai trong quá trình thực tế. Bởi vì hiện nay thì chúng ta cũng chưa có huy động vốn, chúng ta cũng chưa phát hành trái phiếu, chưa cho vay, chưa động chạm gì tới cân đối ngân sách. Sau đó thì chúng ta đánh giá kỹ thì có thể là nếu như tiếp tục hoặc là hỗ trợ cho một cái nội dung khác thì chúng ta xây dựng chính sách mới.
Phải làm rõ là cái chính sách này có đúng có trúng hay không, hay là vấn đề do quá trình triển khai tổ chức thực hiện thủ tục này, tiêu chí điều kiện kia, phục hồi hay không phục hồi, cái vấn đề là vướng mắc như thế có kịp báo cáo với cơ quan có thẩm quyền để mà điều chỉnh.
Sau gần 11 năm, hoạt động đấu thầu vàng được Ngân hàng Nhà nước triển khai với 16.800 lượng vàng miếng được đấu giá. Mục tiêu của hoạt động đấu thầu nhằm tăng nguồn cung cho thị trường vàng, nhưng sau 3 phiên chỉ có 2 doanh nghiệp trúng thầu với tổng khối lượng là 3.400 lượng vàng. Trong đó có tới 2 phiên đấu giá bị hủy. Theo tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính Tiền tệ Quốc gia, nhu cầu thị trường trong nước mang yếu tố tâm lý nhiều hơn.
Nó có thể là một cái biện pháp rất là ngắn hạn, rất là chiến thuật. Cái vấn đề quan trọng nhất hiện nay chúng ta phải xử lý đó là cái chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng quốc tế. Về cái biện pháp căn cơ nhất, vừa có giá trị ngắn hạn vừa có giá trị dài hạn là để cho các cái công ty mà có đủ điều kiện kinh doanh vàng đó, người ta nhập khẩu vàng và xuất khẩu vàng theo nguyên tắc thị trường. Và chính phủ phải dùng cái công cụ mạnh nhất của chính phủ có trong tay, đó là thuế, để điều tiết.
26 triệu đô la Mỹ là giá trị xuất khẩu gạo của Việt Nam sang thị trường Singapore trong 3 tháng đầu năm nay. Kết quả này giúp Việt Nam lần đầu tiên trở thành đối tác xuất khẩu gạo lớn nhất vào Singapore, vượt qua Thái Lan, Ấn Độ và Nhật Bản. 529 triệu đô la Mỹ là lượng vốn đầu tư mạo hiểm và các công ty khởi nghiệp Việt Nam trong năm 2023. Số liệu được công bố tại Diễn đàn Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2023 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tổ chức trong tuần tại thành phố Hồ Chí Minh. Dự kiến có khoảng 9.000 chuyến bay nội địa dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 năm nay. Trung bình mỗi ngày có khoảng 1.285 lượt cất hạ cánh.
Chương trình thời sự trưa tiếp nối với trang tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay, các học trò của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã ra sân gặp U23 Iraq trong trận tứ kết giải U23 châu Á 2024. U23 Việt Nam có đấu pháp hợp lý, chơi tự tin, ăn miếng trả miếng với đối thủ mạnh trong một giờ thi đấu đầu tiên. Nhưng mọi thứ tuột khỏi tầm kiểm soát khi trọng tài tham khảo VAR sau pha va chạm của Quan Văn Chuẩn với Nihat Mohamed trong khu cấm địa. U23 Iraq được hưởng phạt đền và Ali Jassim thực hiện thành công, mang về bàn thắng duy nhất của trận đấu. Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đánh giá:
cuộc phiêu lưu chúng tôi dừng lại tại đây, nhưng mà đối với trận đấu này tôi thật sự rất là hài lòng những gì cầu thủ của U23 Việt Nam đã thể hiện trong trận đấu ngày hôm nay. Thật là tiếc trận đấu định đoạt bằng quả 11m, nhưng đó là bóng đá, và tôi một lần nữa muốn gửi lời chúc mừng đến đội Iraq. Và rõ ràng ở cái trận đấu này chúng ta đã thấy đội U23 Việt Nam đá như thế nào, họ hoàn toàn khác biệt, và đối thủ của U23 Việt Nam là Iraq chứ không phải là Malaysia hay Kuwait. Họ rất tiến bộ mặt chuyên môn, tiến bộ mặt kỹ thuật và đặc biệt là tinh thần thi đấu, và họ chơi một thứ bóng đá rất là phe.
Ở trận đấu này, ngoài quả penalty, U23 Việt Nam còn phải nhận một tấm thẻ đỏ của Nguyễn Mạnh Hưng, người vào bóng ác ý bằng gầm giày với Jasim ở phút bù giờ đầu tiên. Về những tình huống này, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cho rằng
quả 11 mét và gần cuối trận chúng tôi bị một thẻ đỏ nữa. Nhưng mà chúng tôi vẫn chơi tấn công và chơi đến giờ phút cuối cùng. Đó là một cái mặt tích cực, và chắc chắn là tôi muốn cái sự phát triển này đối với cầu thủ trẻ Việt Nam mà càng ngày càng tốt hơn. Tôi nghĩ những cái lỗi của Mạnh Hưng không đáng bị một cái thẻ đỏ. Nhưng tôi nghĩ đó, VAR và trọng tài và luật cũng muốn đưa đến một cái bóng đá tốt đẹp hơn. Còn về nói về cầu thủ, những tình huống như thế tôi không phàn nàn gì cả. Tại đối với trong cái tình huống cụ thể, trong một trận đấu, trong một tình huống mà họ phải đưa ra những cái quyết định mà họ không có một cái thời gian, họ không có một không gian. Và đặc biệt chúng ta biết Mạnh Hưng mới 19 tuổi. Phạm lỗi đấy thì tôi nghĩ là tôi không ủng hộ, nhưng tôi cũng thông cảm cho Mạnh Hưng khi vướng cái lỗi thẻ đỏ như vậy.
Ở trận tứ kết còn lại, Uzbekistan đánh bại đương kim vô địch Ả Rập Xê Út với tỷ số 2-0 để có vé vào bán kết cùng Iraq, Indonesia và Nhật Bản. U23 Indonesia sẽ gặp U23 Uzbekistan trong trận bán kết 1 vào tối 29 tháng 4 và sau đó là trận bán kết 2 giữa Nhật Bản gặp Iraq. Trong ngày hôm qua, tuyển Futsal Việt Nam để thua Kyrgyzstan 2-3, phun cuối trận bán kết vòng playoff nên không còn khả năng dự Futsal World Cup 2024. Huấn luyện viên Diego Justozzi cho biết đây cũng là lực lượng tốt nhất hiện tại. Chúng tôi tới đây để giành vé đi World Cup Futsal, đó là mục tiêu và thách thức trong từng trận đấu. Tôi và toàn đội đã làm hết sức có thể. Giây phút này rất khó chia sẻ cảm xúc của tôi. Sau ngày hôm nay, khi có thời gian tôi sẽ đánh giá kỹ hơn về các trận đấu của tuyển Futsal Việt Nam. Còn đội trưởng Phạm Đức Hòa thì cho rằng
em nghĩ đội tuyển Futsal Việt Nam hôm nay đã thi đấu khá là tốt. Nhưng mà em nghĩ là vấn đề lớn là về thể lực, không đảm bảo cho cái trận đấu ngày hôm nay. Tinh thần của các cầu thủ trong xuyên suốt các trận đấu thì em nghĩ đó là cái điểm mạnh nhất của đội.
Chuyển sang các tin thể thao đáng chú ý khác. Rạng sáng nay, trận thua của Leeds giúp Leicester sớm giành vé thăng hạng Premier League mùa bóng tới. Leeds nhận thất bại bất ngờ 0-4 trước Queen Park Rangers ở vòng 45 giải hạng nhất Anh. Hiện Leicester có 94 điểm, hơn 4 điểm so với đội xếp thứ 2 Leeds. Trong phần còn lại của mùa giải, Leeds chỉ còn một trận chưa đấu nên chắc chắn không thể vượt qua Leicester. Ipswich Town đứng thứ 3 với 89 điểm và còn 2 trận chưa đá. Leicester chắc chắn kết thúc mùa giải ở top 2 đồng nghĩa với vé thăng hạng trực tiếp và chỉ cần không thua ở 2 trận còn lại của mùa giải, đội bóng này sẽ lên ngôi vô địch giải hạng nhất Anh. Câu lạc bộ Liverpool đang đàm phán các điều khoản cá nhân với huấn luyện viên Arne Slot sau khi đạt thỏa thuận đền bù với Feyenoord, nơi huấn luyện viên này còn hợp đồng đến năm 2026. Hợp đồng của Slot không có điều khoản giải phóng nên Liverpool phải liên hệ và bắt đầu đàm phán với Feyenoord từ đầu tuần này. Đến cuối ngày hôm qua, đôi bên tìm được tiếng nói chung. Câu lạc bộ Anh sẽ trả khoảng 11,8 triệu đô la tiền đền bù, trong đó 9,6 triệu là khoản cứng và 2,2 triệu còn lại được trả theo một số điều khoản phụ. Sau khi hai câu lạc bộ thống nhất về hợp đồng của Slot, Liverpool sẽ bắt đầu đàm phán các điều khoản cá nhân với Rafaela Pimenta, người đại diện của nhà cầm quân 45 tuổi. Nhưng quá trình này được dự báo suôn sẻ và đội chủ sân Anfield sẽ sớm công bố Slot là huấn luyện viên tiếp theo. Bộ ba trợ lý thân tín của Slot ở Feyenoord gần như chắc chắn sẽ theo chân ông sang Liverpool. Nữ runner Mỹ gốc Hàn Quốc Jenny Rice hoàn thành London Marathon với thành tích 3 giờ 33 phút 27 giây, lập kỷ lục thế giới nhóm tuổi 75 đến 79. Đạt tốc độ trung bình 5 phút 3 giây cho mỗi km trên đường chạy London, bà Rice về nhất với 3 giờ 33 phút 27 giây, phá kỷ lục trước đó do chính bà thiết lập tại Chicago tháng 10 năm ngoái, hơn 1 phút. Bà Rice về nhất ở nhóm tuổi của nữ tại London Marathon, bỏ xa người về sau tới 30 phút, thậm chí bà còn đạt thành tích tốt hơn người về nhất ở nhóm tuổi nam tương ứng tới 11 phút.
Dự báo thời tiết. Tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay, phía Tây Bắc Bộ ít mây, chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Riêng Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Riêng Sơn La, Hòa Bình từ 38 đến 40 độ, có nơi trên 41 độ. Phía Đông Bắc Bộ ít mây, chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Đêm không mưa, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ít mây, chiều nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 40 độ, có nơi trên 41 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Riêng phía Nam, Khánh Hòa đến Bình Thuận, chiều nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc nhiệt độ từ 26 đến 40 độ, có nơi trên 41 độ. Phía Nam cao nhất từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Tây Nguyên, chiều nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Nam Bộ, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Hà Nội, chiều nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, đêm không mưa, nhiệt độ từ 26 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5.
Vừa rồi là phần tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Nhằm chuẩn bị triển khai luật đất đai 2024 hiệu quả và sớm hơn 5 tháng so với quy định, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang gấp rút hoàn thiện các nghị định thông tư hướng dẫn luật. Nhiều ý kiến đánh giá, luật đất đai 2024 sớm có hiệu lực sẽ có lợi rất lớn cho phát triển kinh tế xã hội đất nước, tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh. Trong ngày đầu tiên cao điểm của đợt nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, nhà ga, bến xe, sân bay ở cả thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội khá thông thoáng, không xảy ra ùn ứ tắc nghẽn. Riêng tuyến giao thông huyết mạch đi các tỉnh miền Tây đoạn qua cầu Rạch Miễu vẫn xảy ra tình trạng ùn ứ giao thông cục bộ kéo dài. Mỹ công bố gói viện trợ vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ đô la Mỹ. Đây là gói hỗ trợ lớn nhất mà Mỹ từng cam kết cho đến nay. Trung Quốc phát động chiến dịch đặc biệt săn cáo 2024 nhằm bắt giữ những đối tượng bị nghi ngờ phạm tội về kinh tế đang bỏ trốn ở nước ngoài để phục vụ tốt hơn chiến dịch phòng chống tham nhũng của chính quyền Trung ương. Trong 10 năm qua, chiến dịch này đã bắt giữ hơn 9.000 nghi phạm tội phạm kinh tế bỏ trốn tại hơn 120 quốc gia và khu vực trên thế giới, thu hồi khoảng 6 tỷ 700 triệu đô la Mỹ. Phần tóm lược những tin chính vừa phát cũng đã kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Thu Hòa, Thanh Trường, Lan Anh biên soạn thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Nguyễn Thị Huệ. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.